Đức Giê-xu cất lời nói với các môn đệ rằng: Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách của tôi êm ái và gánh của tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta sẵn sàng vào tĩnh tâm chưa ta? Coi như con dẫn nhập thôi. Chúng ta có dẫn nhập tập 1, có dẫn nhập tập 2. Con biết là khi mà con ở Việt Nam, con rất là thường xuyên đi giảng tĩnh tâm cho các bạn trẻ, các bạn sinh viên á. Họ đi tĩnh tâm thì bao giờ cũng 6-7 ngày. Nhưng mà ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba bao giờ cũng là những ngày dẫn nhập tập 1 tới tập 2, tập 3. Bởi vì con nói đời sống thiêng liêng của chúng ta nó giống như một cái xe vậy đó, một cái xe rất là tự nhiên. Mình để suốt cả một năm trời mình không có cho nó chạy. Cái đời sống cầu nguyện, cái việc ngồi lại tĩnh tâm, cái việc đọc lại cái thế giới nội tâm của mình á, mình không có nhiều cái cơ hội. Cuộc sống thường ngày nó bắt chúng ta phải chạy, phải lo lắng, phải làm đủ thứ để kiếm cơm, để xây dựng cái cuộc sống. Đâu có giờ để mà được ngồi lại như những cái giờ tĩnh tâm này. Cho nên cái xe thiêng liêng của mình nó không có được đề máy. Để cả năm tự nhiên mấy cái xe mà mình để một năm, không bao giờ mình đề một cái mà nó lên hết á. Cho nên cần phải có. Bây giờ là con bắt đầu đề tập 1. Rồi sau lễ chúng ta sẽ đề máy tập 2, coi thử máy nó có nổ không. Rồi để tất cả cái việc mà chúng ta làm với thánh lễ này, với cái việc chúng ta ngồi lắng lại, chúng ta chuẩn bị để xin Chúa chúc lành cho cái ngày mai của chúng ta. Chúng ta dành trọn vẹn một ngày, thì hy vọng chúng ta đón Chúa được vào trong cái tâm hồn của mình. Mình đủ cái chiều sâu, mình đủ lắng. Bài đọc 1, chúng ta nghe lời của ngôn sứ Isaiah. Có một câu đối với con rất là đẹp, có thể giúp chúng ta, để chúng ta như là một cái bước chuẩn bị cho cái việc mình đến với Chúa, mình quay trở lại với cái nền tảng đức tin của mình. Ngôn sứ Jeremiah là người sống trong cái khung cảnh rất là bi kịch của đất nước của mình, của quê hương của mình. Chúng ta biết cái thời mà ngôn sứ Jeremiah sống á, là những ngày cuối cùng của cái vương quốc Juda, ngày cuối cùng mà dân Thiên Chúa còn được sống như là một dân, có một quê hương, có một đất nước. Jeremiah suốt cả cuộc đời của mình á, chỉ có một cái nhiệm vụ duy nhất thôi, đó là loan báo cho dân của mình là phải thay đổi cái lối sống. Bằng không, nếu mà cứ sống nhếch nhác cái kiểu này á, thì mình càng xa Chúa thì mình càng chết. Quân thù đã bao vây tứ bề rồi, bây giờ nếu mình không cậy dựa vào Chúa thì mình chỉ có chết thôi. Suốt cả cuộc đời Jeremiah chỉ có cái sứ điệp đó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nhưng mà cuối cùng thì cái lời của ngôn sứ Jeremiah không có được nghe. Jeremiah là người phải chứng kiến cái thành Jerusalem nó sụp đổ trước mắt của mình, thấy quê hương xứ sở chìm trong khói lửa, và thấy những đoàn dân của mình bị bắt đi lưu đày, thấy toàn bộ cái lời hứa, cái ơn huệ của Thiên Chúa đặt vào dân tộc của mình nó nát hết. Chính trong cái đau khổ đó, chúng ta thấy Jeremiah là người sống cái kinh nghiệm rất là đau khổ của chính mình và của dân tộc mình. Nhưng mà trong cái đau khổ đó, cái bài đọc hôm nay chúng ta nghe có một câu rất là đẹp: Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Chúng ta hiểu tại sao là dùng cái ngôn ngữ như một trang chiến sĩ oai hùng. Cái kinh nghiệm mà Jeremiah sống, kinh nghiệm của chiến tranh, kinh nghiệm của chết chóc, kinh nghiệm của cái việc mình bị bắt hại, thì Chúa giống như là một dũng sĩ ở bên cạnh của mình. Và Jeremiah thấy là dù tất cả mọi thứ khác nó có sụp đổ đi nữa, chỉ cần có Chúa ở bên mình, có Chúa như là cái điểm tựa cho mình, thì Jeremiah nói là tất cả những cái điều khác không thể nào thắng nổi con. Chúng ta có thể dừng lại ở đây một tí với cái kinh nghiệm của ngôn sứ Jeremiah để đọc lại chính cái kinh nghiệm cuộc đời của mình. Cái kinh nghiệm về những cái đổ vỡ, về những cái đau khổ, về những cái thất bại. Rồi cái hình ảnh một trang chiến sĩ là cái người sẵn sàng chiến đấu. Chúa như là một người sẵn sàng đứng ở bên cạnh chúng ta và cùng với chúng ta chiến đấu, là cái hình ảnh rất là đẹp. Jeremiah mô tả cái cuộc đời của con người á, giống như một cái cuộc chiến, giống như một cái cuộc chiến đấu. Càng dấn thân vào trong cuộc đời, mình mới thấy là cuộc đời nó không có bình lặng. Để sống được, để gìn giữ được những cái giá trị của con người, để gìn giữ được những cái giá trị đạo đức, đặc biệt là để sống thật với cái đức tin của mình á, cuộc đời như là một cái cuộc chiến, như là một cái cuộc chiến mà có khi chỉ một mình thôi, trước sau gì mình cũng thất bại. Mình cần có Chúa ở bên mình như là cái người cùng chiến đấu với mình. Mình cần có Chúa như là cái điểm tựa cho mình. Bởi vì nếu không thì cái hành trình đức tin của mình nó sẽ rất là mong manh. Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng. Cái kinh nghiệm của ngôn sứ Jeremiah dạy chúng ta là đối với những người mà thực sự sống đức tin á, chỉ cần có Chúa là mình có tất cả. Chỉ cần có Chúa là mình có tất cả. Mình có thể chiến thắng, mình có thể vượt qua được tất cả những cái khó khăn trong cái thân phận làm người. Mình có thể vượt qua được tất cả những cái nỗi đau, những cái thất bại, những cái tổn thương. Cho nên trong cái bài tin mừng mà con chọn để chúng ta nghe hôm nay, cái lời mời gọi của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là người rất là thực tế. Nhìn ở bên ngoài á, thì Chúa Giêsu chỉ ăn là lo giảng thôi, lo giảng toàn những chuyện cao siêu trên trời về nước trời thôi. Nhưng mà cái nước trời mà Chúa Giêsu rao giảng là một cái nước trời rất là đặc biệt, nó rất là gần với người ta. Cái đối tượng mà Chúa Giêsu nhắm đến đó là gì? Hỡi tất cả những ai đang vất vả và đang mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Những người mà Chúa muốn mời, những người đầu tiên mà Chúa muốn mời đến với Chúa, không phải là mấy ông cha, mấy ông thầy đẹp trai, rồi học hành giỏi giang, mặt mày sáng láng, rồi được Chúa chọn, chắc là sống đạo đức cho nên Chúa mới mời. Chúa không nói là hỡi những ông thầy đẹp trai, hỡi những mai sơ nhìn đạo đức thánh thiện hãy đến với tôi. Chúa nói hỡi tất cả những ai đang vất vả và đang mang gánh nặng nề. Vất vả là nó thể hiện ra cái cuộc sống bên ngoài, với những cái bổn phận, với những cái công việc, với những cái trách nhiệm, với cái việc là phải đi cày, phải đi làm, phải lo lắng cho cuộc sống. Còn những cái gánh nặng nề nó nói về những cái nỗi niềm trong lòng của người ta. Tất cả những cái gánh nặng từ cuộc sống bên ngoài, những người mang những cái gánh nặng từ trong lòng của mình, có khi là gánh nặng của cái tội, có khi là gánh nặng của những cái bất hòa, có khi là gánh nặng của những cái tổn thương. Nếu chúng ta cảm thấy cuộc sống của mình vất vả, nếu chúng ta cảm thấy trong lòng của mình có nhiều cái gánh nặng nề á, thì đọc bài tin mừng hôm nay chúng ta có quyền phải xác tín, phải thấy ngay chính chúng ta là những người, những đối tượng đầu tiên được Chúa Giêsu mời đến. Hãy đến với tôi. Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi. Chúa mời chúng ta đến mang theo trọn vẹn cái con người của mình, trọn vẹn cái cuộc sống của mình, tất cả những cái vất vả, những cái gánh nặng mà chúng ta chất chứa trong lòng của mình á, đến với Chúa. Để làm gì? Để được nghỉ ngơi. Để Chúa cho nghỉ ngơi. Để Chúa cho nghỉ ngơi. Chúa giống như là một trang chiến sĩ oai hùng, có Chúa bên cạnh của mình rồi thì không cần phải gồng mình lên giống như là mình bước chân ra ngoài đời nữa. Ở ngoài đời có khi để sống được thì người ta phải gồng mình lên, phải đấu đá, phải mang cho mình nhiều cái mặt nạ, phải giấu đi cái nỗi buồn của mình, phải che đi những cái giọt nước mắt của mình. Nhưng mà khi đến với Chúa thì khác. Đến để thả lỏng mình ra, thả lỏng mình ra, để cậy dựa vào Chúa, để dâng lên cho Chúa tất cả những cái gì là sâu thẳm nhất của cái con người, của cái trái tim mình. Đó là lúc mà mình được nghỉ ngơi, mình được bồi dưỡng. Chúa Giêsu lặp lại, tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhượng. Rồi Chúa nói vì ách của tôi thì êm ái và gánh của tôi thì nhẹ nhàng. Con rất là thích hai cái từ này. Đây là bài tin mừng mà con cầu nguyện rất là nhiều, hầu như ngày nào mình cũng quay trở đi trở lại cái ngày sống của anh em chúng con ở bên Roma. Con vẫn đang đi học, vẫn đang sắp sửa xong cái luận án tiến sĩ của mình, nhưng mà cũng đã bắt đầu đi dạy. Mình là một người Việt Nam da vàng mũi tẹt, người thì nhỏ nhỏ, đứng trên bục giảng dạy cho mấy ông châu Âu mắt xanh, tóc vàng mũi lọ. họ ngồi ở dưới, họ nhìn lên mình giống như là nhìn một chút nhóc nào đó vậy đó, trong khi họ là sinh viên của mình. Cho nên là mỗi lần mà đứng lớp những cái buổi đầu tiên á, con dạy tiếng Do Thái, dạy tiếng Do Thái với tiếng Hy Lạp, bởi vì con học chuyên môn về Kinh Thánh. Thì thiệt ra mình chỉ là giáo sư dởm thôi, giáo sư tập sự thôi. Cho nên là mỗi lần mà lên lớp nó như một cái cuộc chiến vậy đó. mình làm sao mình chinh phục được những cái ánh mắt nó đang nhìn mình và nhìn một cách rất là nghi ngờ. Ông nội này ông biết cái gì mà ông dạy trời dân châu Á da vàng mũi tẹt, rất là khó học ngôn ngữ. Mình biết đó là cái điểm dở của mình, của cho nên người ta nhìn một người nhìn mình xong rồi họ còn gặp mình lâu lâu họ còn tử tế, họ lịch sự, họ nỉ hảo ma nữa. Cho nên nó như một cái cuộc chiến. Mỗi cái con thấy cái đặc trưng cái công việc của mình là như vậy, đặc trưng cái công việc của chúng ta là như vậy. Chúng ta sống ở cái xã hội này, mình phải tháp mình vào làm việc trong công ty, trong cái hãng sửa, cái cách người ta nhìn mình là làm sao để mình dấn thân, làm sao để mình dấn thân, mình tìm được một cái gì đó, cái thế đứng của mình. Nó luôn luôn như là một cái cuộc chiến. Cho nên cứ cuối ngày á, về xin Chúa cho con nghe lại cái điều mà Chúa con muốn con nghe. Chúa muốn mình trở về thả lỏng ra hết mọi thứ, để mình được nghỉ ngơi, để mình được bồi dưỡng, để mình cảm thấy á, là thực ra cái cuộc sống này luôn luôn có những cái góc nó giúp cho mình cảm thấy cuộc đời vẫn còn có cái êm ái, còn cái thi vị, còn cái nhẹ nhàng của nó, chứ không phải lúc nào mình cũng gồng mình lên. Con thấy cái điểm này rất là quý để giúp chúng ta bước vào cái tâm tình của tĩnh tâm. Tĩnh tâm là gì? Là lúc chúng ta dừng lại. Mình đã có suốt một năm trời, mình vất vả, mình làm lụng, mình chiến đấu, mình gồng mình lên. Tĩnh tâm là lúc chúng ta thả mình ra để cảm nghiệm được cái êm ái của cái việc một người có được một cái niềm tin, có được một Thiên Chúa ở bên cạnh của mình, để mình được sống thật với mình và giải bày tất cả những cái gì, bộc bạch tất cả những cái gì là sâu thẳm trong tâm hồn của mình, để mình cảm nghiệm được cái niềm hạnh phúc của cái việc là một người mà sống có cái đức tin và sống theo cái đức tin của mình á, cái cuộc sống của mình sẽ rất là khác. Với cái tâm tình như vậy, con muốn dành ra một giây phút thinh lặng cho mọi người. Chúng ta thử nhìn lại mình, tự đặt, mỗi người tự đặt câu hỏi cho mình. Đâu là cái vất vả của cuộc đời mình? Cái vất vả thường làm cho mình mệt mỏi á. Đâu là cái gánh nặng nề ở trong lòng của mình? Cái gánh nặng mà nó làm cho mình thấy đôi khi cuộc sống này nó bị ngột ngạt. Đôi khi mình thấy mình rất là khó sống vui. Đôi khi mình thấy mình không có hạnh phúc được. Đâu là cái gánh nặng, đâu là cái vất vả mà chúng ta muốn dâng lên Chúa trong cái thánh lễ này, trong cái kỳ tĩnh tâm này? Chúng ta thầm thỉ, chúng ta cầu nguyện, dâng lên cho Chúa cái vất vả, cái gánh nặng đó, rồi chúng ta tiếp tục thánh lễ.